chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 11, chương trình có các nội dung chính sau: học tập và làm theo Bác để trở thành người đầy tớ của dân; thành phố Cần Thơ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; lữ đoàn pháo phòng không 226 huy động huấn luyện quân nhân dự bị. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, kiểm tra Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh An Giang về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Thượng tướng Quỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương tỉnh An Giang quán triệt triển khai thực hiện nghị định chặt chẽ hiệu quả, phối hợp với các tỉnh Campuchia giáp biên xây dựng hoàn thành 35 cột mốc chính, 74 mốc phụ, phân giới được gần 76 km. Thượng tướng Quỳnh Chiến Thắng yêu cầu Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tăng cường huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho quốc phòng an ninh, đổi mới công tác giáo dục phổ biến thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ cho các đối tượng, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.
Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam có buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang. Thời gian qua, Ban thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc từ nhiệm kỳ 6 đến nay, trong đó chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, tăng cường củng cố phát huy tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Ý kiến các đại biểu tại buổi làm việc làm sáng tỏ nhiều vấn đề có giá trị lý luận thực tiễn. Trên cơ sở đó, đoàn khảo sát nghiên cứu, bổ sung, tham mưu với Trung ương đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo sát, đúng, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Qua kiểm tra thực tế và báo cáo của Ban quản lý dự án nhà thầu, giám sát công trình tuyến đường tuần tra biên giới thuộc tỉnh An Giang và Kiên Giang, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đề nghị các đơn vị thi công tăng cường máy móc trang thiết bị, chủ động nguyên vật liệu, nhân công để nhanh tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng an toàn. Tuyến đường tuần tra biên giới hoàn thành, giúp cán bộ chiến sĩ thuận lợi canh gác, giữ vững an ninh quốc phòng, nhân dân giao thương thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng biên.
Kiểm tra lữ đoàn pháo binh 6 chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 23 tháng 11 1963, 23 tháng 11 2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, biểu dương đơn vị chủ động tiến hành các nhiệm vụ song song bảo đảm tiến độ, đồng thời lưu ý đơn vị tiếp tục luyện tập đội ngũ chặt chẽ, xây dựng kế hoạch đón tiếp, hướng dẫn, bố trí đại biểu dự lễ chu đáo, nhất là cán bộ ở xa từng chiến đấu trong đội hình của lữ đoàn. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6 tổ chức sáng ngày 18 tháng 11 năm 2023 và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
Đoàn cán bộ Học viện Chính trị do Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự làm trưởng đoàn, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức tọa đàm khoa học Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Theo đó, hai bên trao đổi đánh giá một số nội dung như các vấn đề cơ bản về lý luận và thực trạng, yếu tố tác động, yêu cầu và giải pháp, những thuận lợi khó khăn, kết quả tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm an ninh khu vực biên giới, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ biên giới quốc gia. Các tham luận là cơ sở thực tiễn quan trọng để đoàn công tác nghiên cứu bổ sung lý luận, hoàn thiện các giáo trình, tài liệu, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học thời gian tới.
Đoàn văn công quân khu 9 tổ chức báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023. Chương trình tham gia hội diễn của đoàn văn công quân khu 9 có chủ đề Nơi những dòng sông kể chuyện gồm hai phần, Trầm tích Cửu Long và Những dòng sông hát với 11 tiết mục cổ, nhạc, múa, hòa tấu. Quá trình luyện tập và tham gia hội diễn, cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết thúc hội diễn, chương trình của đoàn văn công quân khu 9 được ban tổ chức hội diễn trao tặng huy chương vàng với 6 tiết mục được tặng huy chương vàng, huy chương bạc. Tại buổi báo cáo, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen 2 tập thể, 9 cá nhân, tặng giấy khen đối với 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hội diễn.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Giai đoạn 23 mùa khô 2023-2024, đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 8 huyện của tỉnh Cần Đan và 6 huyện của tỉnh Kompong Chhe Nang, Campuchia. Qua khảo sát, xác minh trên 160 thông tin mộ liệt sĩ, đội K90 phấn đấu từ nay đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cất bốc 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn đưa về quê hương. Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K90, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, trưởng ban chỉ đạo 515 quân khu 9, yêu cầu cán bộ chiến sĩ đơn vị xác định rõ trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật quân đội và quan hệ quốc tế, vừa giúp đỡ nhân dân nước bạn, vừa thu thập thông tin, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Giai đoạn 22, mùa khô 2022-2023, đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tìm kiếm cất bốc 70 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số quy tập từ năm 2000 đến nay là 3.405 hài cốt liệt sĩ, trong đó Campuchia là 2.038 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 23, mùa khô 2023-2024, đội K93 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn hai tỉnh Trà Keo và Kampong Sube, Campuchia. Để hoàn thành kế hoạch, đơn vị chuẩn bị lực lượng phương tiện, cơ sở vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ và thu thập trên 50 thông tin có mộ liệt sĩ.
Phát biểu tại lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K91, ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đề nghị cán bộ chiến sĩ đội K91 tiếp tục đoàn kết vượt khó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác dân vận để thu thập thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này tại Campuchia mùa khô 2022-2023.
Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức đánh giá nghiệm thu 23 sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023 đều đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu và tính thực tiễn. Trong đó, hai sáng kiến đạt loại khá là thiết bị mô phỏng tiếng nổ và kết quả trong huấn luyện ném lựu đạn và dụng cụ hỗ trợ xe ô tô lên xuống thùng xe Kamaz.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa. Điểm nổi bật năm nay là xử lý tình huống trên bản đồ. Các thành viên khung tập đã nắm chắc nguyên tắc, trình tự các bước và thứ tự nội dung từng công việc để xử lý sát thực tiễn địa bàn và tình huống đặt ra. Kết quả cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý sử dụng và nhu cầu kinh phí cải tạo sửa chữa nhà ở công vụ của quân khu 9 giai đoạn 2024-2026, kiểm tra thực tế các khu nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đó ghi nhận những kiến nghị để báo cáo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần nhập kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Báo cáo tổng kết hội thi Doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành phố năm 2023 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức nêu rõ, các đơn vị tập trung khai thác các nguồn kinh phí, phát huy nội lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm doanh cụ, kết hợp tốt giữa phong trào thi đua trong quân đội và địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Bình, Tháp 10 và thành phố Cao Lãnh.
Phát biểu tại lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 140 cán bộ, Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Chính ủy Sư đoàn 8 nhấn mạnh, đây là cơ sở giúp cán bộ làm công tác dân vận, nắm chắc kiến thức, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại cơ quan đơn vị và địa phương đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Đông Thành, huyện Châu Thành quy tập hai hài cốt liệt sĩ. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, nơi đây trước kia là nghĩa trang liệt sĩ xã, có khoảng 200 mộ liệt sĩ. Năm 1988, mộ liệt sĩ di dời về nghĩa trang liệt sĩ huyện. Hiện danh tính và đơn vị hai liệt sĩ chưa xác định. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang tìm kiếm quy tập 12 cốt và đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, cả cuộc đời Bác Hồ đau đáu một chữ dân. Xét đến cùng, người đi tìm đường cứu nước cũng là đi tìm hạnh phúc cho nhân dân. Bác dạy người cán bộ phải làm đại tớ cho dân. Trước lúc đi xa, Bác Hồ đã dặn lại trong di chúc: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng, đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, và các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân. Vì thế, cán bộ đảng viên phải là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, người công bộc tận tụy, dốc lòng phục vụ, tận tụy phục vụ tổ quốc, chứ không phải là quan cách mạng và vô luận lúc nào, vô luận việc gì. Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của đảng. Đó là tính đảng. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng nói chung, mỗi cán bộ đảng viên nói riêng, bên cạnh địa vị, trí tuệ của một nhà lãnh đạo, đều phải có tinh thần làm việc của một người đầy tớ nhân dân. Đó là một chỉnh thể thống nhất, biện chứng, không thể tách rời trong phương pháp và phong cách làm việc của đảng, đồng thời thể hiện rõ nét nhất sự khác biệt về bản chất nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do đảng Cộng sản lãnh đạo, so với nhà nước thực dân, phong kiến. Vào đảng là để phục vụ tổ quốc và nhân dân, cho nên theo người, khi người cán bộ đảng viên xác định rõ vị thế, lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân và phải làm cho tốt, thì tinh thần phục vụ như công bộc sẽ chi phối và ảnh hưởng trực tiếp đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng nói chung, đạo đức công vụ nói riêng. Điều này được thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện qua suy nghĩ, thái độ và hành động của mỗi người trên tinh thần luôn đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn vất vả, thậm chí hy sinh cả bản thân vì lợi ích chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, muốn làm người đầy tớ nhân dân chứ không phải làm quan nhân dân, người cán bộ đảng viên phải nắm vững dân là chủ và dân làm chủ, và phải mở rộng dân chủ thật sự với nhân dân. Đồng thời, người cũng yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên ở bất cứ địa vị nào cũng phải làm gương, thực hành dân chủ trong công tác để tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả công việc. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tinh thần làm việc và trách nhiệm của người đầy tớ trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đi đúng đường lối quần chúng, từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng, thể hiện ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hiểu dân và học hỏi kinh nghiệm từ nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tất cả vì nhân dân phục vụ, với tinh thần hiểu thấu và sẻ chia, chủ động và linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, thể hiện ở quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, kiên quyết, kiên trì, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, để tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Thấm nhuần lời dạy của người, nhiều thế hệ cán bộ đảng viên đã phấn đấu quên mình vì sự nghiệp của đảng, nhà nước và nhân dân, xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng có phẩm chất đạo đức trong sáng, được quần chúng tin yêu, mến phục. Những cán bộ đảng viên đó đã lấy lời dạy của Bác làm phương châm hành động. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương tiêu biểu, trong đảng hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái quá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Họ chưa thực hiện nghiêm túc những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Họ chỉ biết vì mình mà quên vì mọi người. Họ chỉ lo dung dáng cho cá nhân. Họ chưa xác định mình phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời Bác dạy. Để khắc phục hạn chế nêu trên, mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện, nhất là gương mẫu trong rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư để trở thành những người công bộc tận tụy. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi cán bộ đảng viên, mọi cơ quan tổ chức của đảng và nhà nước. Thực tiễn đã chứng minh, chỉ khi nào đảng làm tốt vai trò lãnh đạo và phục vụ tận tụy nhân dân, thì lúc đó đảng sẽ luôn được nhân dân tin cậy, yêu mến và một lòng son sắt với đảng. Ở đâu, đội ngũ đảng viên, cán bộ tiền phong, gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, làm tròn bổn phận đầy tớ công bộc của nhân dân, thì ở đó, khi đó, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và được quần chúng đùm bọc, che chở và bảo vệ.
Mùa thu đông xen khắp trời bài ca quân hành, ta đứng lên xây đắp lên thành đồng tổ quốc. Từ sông Đông, từ sông Ngòi, rừng xanh đeo xa, bao máu xương theo bao năm Việt ngàn chiến cờ. Để quê hương tiến lên, rơi cờ thắm tươi, nguyện hát khúc ca giữ gìn nước non. Để quê hương tiến lên, rơi cờ thắm tươi, nguyện hát khúc ca giữ gìn nước non. Chân tháp Mười dập kinh hoàng tầm vu tên vàng.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đây là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất nhằm rèn luyện nâng cao khả năng vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng tổ chức, quy động và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng nhằm phát huy sức mạnh trong tác chiến phòng thủ địa phương. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe ghi nhận của phóng viên chương trình.
Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023 đề mục: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong quá trình vận hành cơ chế, các thành viên chuẩn bị bài tập chu đáo, nhận định đánh giá tình hình sát đúng, từ đó tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn, nắm chắc nội dung trên từng cương vị đảm nhiệm. Cùng với đó, vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng thể hiện rõ trong tham mưu với cấp ủy chính quyền, khảo sát, xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định. Trên diện tích 15 hectare và trên 20.000 ngày công, xây dựng 69 khu nhà làm việc với 175 công trình đúng tiến độ, bảo đảm yếu tố bí mật, tiện cơ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại hoa màu tài sản của người dân trong quá trình thi công. Đây là một trong những điểm mới của diễn tập khu vực phòng thủ năm nay so với năm 2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Thượng tá Quỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Thực hành là công bố ý định tác chiến phòng thủ chính xác thực địa bằng phương pháp là quay video clip chiếu cho đại biểu xem, khái quát toàn bộ cuộc diễn tập từ khi là nhận mệnh lệnh tác chiến phòng thủ đến khi là thực hành tác chiến.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố còn huy động 500 ngày công xới đất lên luống vườn tăng gia 3.000 mét vuông, trồng đủ loại rau củ quả, bảo đảm nguồn thực phẩm đủ chất cho bộ đội bám trụ trận địa chiến đấu dài ngày. Trung tá Nguyễn Thị Bé Bảy, trưởng ban quân nhu Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Và tới thời điểm này, có một số sản phẩm đã đưa vào thu hoạch. Điều đó chứng tỏ phương châm 4 tại chỗ của lực lượng vũ trang, trong đó có cái ngành tăng gia sản xuất tự cung tự cấp.
Tham quan khu căn cứ chiến đấu giả định, nơi tiếp nhận cấp phát vũ khí trên sông, xưởng sửa chữa kỹ thuật, trạm quân y, Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, nói.
Trong quá trình chuẩn bị đối với thành phố Cần Thơ thì rất tốt, xây dựng các cái hầm hào chiến đấu đều đúng theo cái quy định kích thước của quân đội để phục vụ công tác diễn tập sắp tới, rút kinh nghiệm của thành phố Cần Thơ về chỉ đạo làm cho đúng theo cái quy định của trên, làm sao đó khách tham quan cũng như diễn tập đúng theo ý định của tư lệnh quân khu.
Trong phần thực binh, các tình huống giả định được xây dựng phương án mới phù hợp tình hình hiện nay như xử lý tập trung đông người biểu tình, bạo loạn vũ trang, tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin, nhất là chữa cháy, sử dụng robot điều khiển từ xa với nhiều tính năng đặc biệt, hay thực binh phòng thủ dân sự theo tình huống sơ tán nhân dân, phòng tránh đánh địch tập kích đường không, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, cứu sập. Qua đó, không chỉ nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho người dân, mà còn với các lực lượng ở cơ sở. Trung tá Quách Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết.
dự bị động viên trong quân tự vệ, đặc biệt là các lực lượng phòng không sẽ nâng cao cái trình độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đánh địch tiến công qua lực lượng không. Còn đối với cái lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì giúp để nâng cao trình độ trong cái quá trình phòng thủ dân sự, đặc biệt là cứu sập chữa cháy các cái công trình.
Với tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu đã tham gia nhiều cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi lần như thế đều xây dựng phương án khác nhau nhằm rèn luyện khả năng bộ đội. Bên cạnh đó, kết cấu tình huống giả định trong mỗi cuộc diễn tập cũng có điểm khác, vừa phù hợp với thực tế địa phương, vừa nâng cao trình độ khả năng xử lý trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Thiếu tá Nguyễn Văn Cần, đại đội trưởng đại đội đặc công 800, tiểu đoàn đặc công 2012, Bộ Tham mưu Quân khu 9 chia sẻ.
Diễn tập khu vực phòng thủ lần này là đơn vị có một cái mới, trình diễn nội dung là kỹ thuật đặc công nước, là trình diễn kỹ thuật bơi ếch, rồi là bơi ngửa ngầm miệng nổi cá chép, rồi bơi thở ống. Đòi hỏi là bản lĩnh, tâm lý của cán bộ, chiến đấu viên.
Không chỉ bộ đội thường trực vượt qua trở ngại, mà các quân nhân dự bị huy động tham gia diễn tập lần này cũng quyết tâm khắc phục khó khăn về thời tiết mưa nắng, địa hình nhiều kênh mương gây cản trở cơ động, triển khai đội hình. Một điểm mới nữa là các nội dung thực binh gắn với điều kiện thực tế thông qua công nghệ cao. Kỹ thuật trình chiếu thể hiện rõ nhiệm vụ từng bộ phận, từng giai diễn đảm nhiệm. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu 9 nhận xét.
Phần vận hành cơ chế thì cũng thể hiện được cái sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò làm tham mưu của các sở ngành mà nòng cốt là lực lượng vũ trang. Phần thực binh đó thì thể hiện được các cái hành động của các hướng, các mũi phối hợp nhịp nhàng, thể hiện từng cái động tác của cá nhân và của từng bộ phận bám sát vào cái phương án và đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thành phố Cần Thơ diễn tập khu vực phòng thủ đạt cái kết quả là rất tốt.
Đây là kết quả thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, đồng thời là kinh nghiệm quý để địa phương tiếp tục nghiên cứu những vấn đề cần bổ sung điều chỉnh để xây dựng khu vực phòng thủ vùng đất Tây Đô ngày càng vững chắc.
Đồng bằng Cửu Long nơi sông nước mênh mông, vườn cây trái đơm bồng bên biên lúa xanh ngập cánh đồng. Nhớ ông cha ta từ ngàn xưa đi mở đất, cho hôm nay con cháu có chiến dòng sông. Qua bao nhiêu năm nô lệ là qua bấy nhiêu năm nhân dân tranh đấu không ngừng, từ ngày thầm vong đến đại bác sung đầu, qua thử thách kiên cường từ trong chiến đấu lớn lên. Đường hành quân xa bao năm tháng đi qua, từng tên đất tên sông còn ghi dấu chiến công sáng ngời, khắc ghi muôn thu trận tầm vũ vang dội sông núi, bao năm sau gương ấm mắt vẫn còn soi. Qua bao nhiêu năm gian khổ là bao máu xương, quân dân khu chiến đã đổ, độc lập tự do ta thề dưới lá cờ, đi giữ vững cõi bờ và xây lên những ước mơ.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, sau 20 ngày quy động huấn luyện lực lượng dự bị động viên, Lý đoàn Pháo phòng không 226 cũng vừa tổ chức thành công diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đề 1, tiểu đoàn Pháo phòng không chiến đấu tiến công bảo vệ trận địa. Đây là một trong các nội dung diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp về động viên nhằm kiểm tra rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tới.
Nếu trước đây, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 quy động dự bị động viên từ địa phương về đơn vị huấn luyện, thì lần này tổ chức trạm tiếp nhận quân nhân dự bị vào khu sơ tán ngay tại địa phương. Các nhà làm việc, hội trường, công sự, hầm hào xây dựng đúng quy cách, bố trí từng khu vực, kết nối liên quan thuận tiện, cơ động. Một điểm mới nữa là quy động quân nhân dự bị từ địa phương lên trạm tiếp nhận bằng đường thủy, phù hợp địa bàn đồng bằng nhiều kênh rạch. Nhờ chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đơn vị nắm và quản lý chắc nguồn quân nhân dự bị, xây dựng kế hoạch động viên đủ thành phần, thủ tục bàn giao, tổ chức đăng ký, tiếp nhận đúng quy trình, bảo đảm trật tự, nhanh, gọn, bí mật, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu. Sau khi tiếp nhận, các quân nhân dự bị bước vào học tập, huấn luyện, phục vụ diễn tập có bắn đạn thật, đề mục, tiểu đoàn pháo phòng không chiến đấu tiến công, bảo vệ trận địa. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Xuân Hùng, chính trị viên tiểu đoàn 18, lữ đoàn pháo phòng không 226, cho biết thêm.
Lần này đơn vị huy động là 100% quân số, trong đó là có trên 30% là cán bộ từ cấp tiểu đội cho tới tiểu đoàn, và trên 20% là đảng viên và gần 15% là cán bộ ở địa phương.
Năm 2020, binh nhất Lê Trần Sang, chiến sĩ tiểu đoàn 18, lữ đoàn pháo phòng 0226, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, nhập ngũ vào trung đoàn 230, sư đoàn 367, quân chủng phòng 00 quân. Từ ngày xuất ngũ, đây là lần đầu Sang được huy động huấn luyện, diễn tập với nhiệm vụ mới.
Với vai trò là hộ số 5 thì tôi phải đảm bảo sức khỏe thật tốt và yếu lĩnh động tác phải đúng, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn.
Năm 2007, Trung úy Nguyễn Khoa Nam, chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 18, lữ đoàn pháo phòng 0226, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, nhập ngũ vào sư đoàn 330, quân khu 9. Từng đảm nhiệm khẩu đội trưởng, khẩu đội DKZ và đào tạo sĩ quan dự bị. Mỗi khi có lệnh điều động, anh Nam đều tham gia. Nhờ vậy không chỉ nắm chắc chuyên ngành mà anh còn có kinh nghiệm trong quản lý đơn vị.
Từ năm 2011 đến nay, hàng năm tôi đều tham gia huấn luyện, ôn lại những kiến thức cũ, tiếp thu những kiến thức mới, sau đó huấn luyện lại cho chiến sĩ.
Trong 20 ngày, ngoài các nội dung giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đơn vị tập trung huấn luyện cho các quân nhân dự bị chuyên ngành pháo phòng 057 ly như binh khí, xạ kích, thao tác chiến đấu, chiến thuật. Trong đó chú trọng động tác cá nhân, hiệp đồng giữa các thành viên khẩu đội và phân đội. Đây là yếu tố quyết định thành công trong diễn tập có bắn đạn thật. Đại tá Phan Thanh Hải, lữ đoàn trưởng lữ đoàn pháo phòng 0226 quân khu 9 cho biết thêm.
Quá trình huấn luyện là cán bộ là theo sát rồi uống nắng động tác. Chúng tôi ưu tiên những cái nội dung mà liên quan đến là bài bắn thì chúng tôi tổ chức huấn luyện là sâu hơn. Kết quả là anh em là thao tác rất là tốt, nắm chắc yếu lĩnh động tác, thực hiện bài bắn là đúng ý định, bắn là coi như là tiêu diệt được các mục tiêu theo ý định bài bắn.
Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng, khả năng sẵn sàng huy động, huấn luyện lực lượng dự bị động viên khi có tình huống, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về ý nghĩa xây dựng lực lượng dự bị động viên, ý thức trách nhiệm của quân nhân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp Bắc rừng sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng, là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin. Bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long, chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộc hoa sóc xoài, còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng, là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 12 tháng 11 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.